đứng lên với thầy,
đứng sợ
bước đi theo thầy,
đứng sợ
nhờ thầy mở đường về chân thiên mỹ. Đôi đầu dối gian,
đứng sợ
trông lại bất công,
đứng sợ
qua thầy tìm ra sự thân giải thoát. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Tháng 6 này đó là tháng Thánh Tâm Chúa. Nhưng mà đồng thời theo em á, cũng là tháng Tử Đạo nữa. Tại sao em dám nói như vậy? Căn cứ vào lịch phụng vụ của tháng 6 này, chúng ta thấy nhiều thánh tử đạo lắm. Lễ về các thánh tử đạo nhiều lắm, hơn tất cả mọi tháng khác. Hết mở màn cho tháng 6 là ngày mùng 1, thì đó là Thánh Justino Tử Đạo, từ đầu thế kỷ thứ 2 rồi. Hôm nay là Thánh Marcellino và Phêrô Tử Đạo, cũng thuộc những thế kỷ đầu. Rồi ngày mai là Thánh Carolo Wanga và các bạn Tử Đạo ở Phi Châu. Rồi tới ngày thứ 7 này là Thánh Bonifacio Giám Mục Tử Đạo, đó là ngày mùng 5 tháng 6. Chưa hết, rồi đến ngày 11 tháng 6 là lễ Thánh Barnabé Tông Đồ Tử Đạo. Rồi còn cái gì nữa? Rồi tới ngày 22 tháng 6 này là Thánh John Fisher Giám Mục và Thomas More Tử Đạo ở bên Anh. Thì chưa hết, đến ngày 28 tháng 6 thì là Thánh Irene Giám Mục Tử Đạo. Ngày 29, hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô Tử Đạo. Chưa hết, ngày cuối cùng là các thánh tử đạo Roma tiên khởi. Có nghĩa là còn nhiều vị nữa, nhưng mà giáo hội gom hết lại để mừng vào cái ngày cuối cùng của tháng 6 này. Các thánh tử đạo Roma tiên khởi. Cũng trong tháng này, ngày 19 tháng 6 là ngày giáo hội đã phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam. Đó là vào năm 1988. Chúng ta thấy không? Toàn tử đạo không thôi. Đấy là những cái lễ ở trong tháng 6 này toàn là tử đạo thôi các anh các chị ạ. Nhất là hai vị tử đạo đặc biệt của chúng ta, đó là Thánh Phêrô và Phaolô, hai vị tông đồ cả. Và vì thế nên tại Roma mới là giáo đô của Kitô giáo chúng ta. Bởi vì chính ở nơi đây có hai mộ của hai vị thánh này, là nơi các vị tử đạo và là nơi các thánh tử đạo tiên khởi nữa, ở Colosseum mà chúng ta đã từng tới hay là sắp tới trong chuyến hành hương năm nay, nơi mà chúng ta sẽ thấy được là cả một cái đế quốc Roma hung dữ như vậy suốt ba thế kỷ đầu của Kitô giáo đã cố gắng tiêu diệt Kitô giáo. Thế mà một đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người, kéo dài nhất trong lịch sử loài người, chẳng những không tiêu diệt được Kitô giáo mà còn bị hủy diệt. Bây giờ chỉ còn tàn tích mà thôi. Trong khi đó, Kitô giáo bị đế quốc Roma hủy diệt trong suốt 3 thế kỷ đầu. Chẳng những không hủy diệt được mà bây giờ còn sừng sững uy nghi tại Roma, là chính thủ đô của đế quốc Roma hồi xưa. Rất là đặc biệt, chúng ta thấy không? Đó là ý nghĩa hành hương đức tin, chứng tích phục sinh. Tuyệt vời! Và hôm nay, chúng ta hãy đọc tới truyện Thánh Marcellino và Phêrô Tử Đạo năm 304 nhé. Cái năm 304 này đó, nếu mà chúng ta nghiên cứu lịch sử, chúng ta thấy cái năm hầu như bị bắt đạo nhất hay sao? Nhiều vị tử đạo lắm, kể cả nam lẫn nữ đấy các anh chị ạ. dường như không có tài liệu lịch sử nào nói về nguồn gốc của hai thánh tử đạo Marcellino và Ferro cả. Lịch sử chép rất vắn tắt về đời sống hai thánh Marcellino và Ferro tử đạo. Các ngài được phúc tử đạo dưới thời hoàng đế Diocletiano. Theo truyền thuyết, Marcellino là một linh mục chuyên lo việc dạy giáo lý và rửa tội cho tân tòng. Ngài nhiệt thành dạy đạo và đem nhiều người trở lại với Chúa, nên bị những kẻ thờ thần ghen ghét, tố cáo. Còn Phêrô là một người trừ quỷ nổi tiếng ở Roma. Thánh nhân đã cứu nhiều người khỏi ma quỷ ám hại, do đó họ tin theo Chúa. Nhờ được ơn trừ quỷ, Thánh Phêrô được rất nhiều người mộ mến. Ngược lại, cũng có nhiều người ghen tức và thù oán tìm cách giết hại. Những người phù thủy ghen tương vì bị mất quyền lợi. Thế là cả hai vị đều bị tố giác dưới thời hoàng đế Diocletiano bắt đạo. Tỉnh trưởng Syrin ra lệnh tống giam các ngài. Bạn ông là Antemi có đứa con gái bị quỷ ám. Nghe biết Phêrô có quyền trừ quỷ, ông giới thiệu bạn mình tới ngục thất để gặp thánh nhân. Gặp ông, thánh nhân khuyên nhủ ông hãy tin vào Chúa Giêsu và thờ phượng Thiên Chúa. Ông bực tức cho rằng Chúa không cứu nổi Phêrô thì làm sao thánh nhân cứu nổi con ông được. Rồi ngay đêm ấy, khi quân canh ngục còn đang thi hành nhiệm vụ, thì thánh nhân đã có mặt ở nhà Antemi. Cả gia đình Antemi bỡ ngỡ và xin theo đạo. Paulina, con gái của Antemi, được lành bệnh. Từ đó, gia đình Antemi thành nơi tụ tập của các tín hữu. Phêrô thường hay lui tới dạy đạo và rửa tội cho các tân tòng. Tức giận, Cyrano ra lệnh hành hạ hai thánh nhân một cách dã man, rồi giam ngục tối. Nền thì rắc đầy mảng chai và bỏ đói các ngài cho chết. Tuy nhiên, Chúa đã giải thoát các ngài trong một tuần lễ để lo cho các dự tòng được chịu phép rửa tội. Nghĩ rằng gia đình Antemi lập mưu cho cuộc vượt thoát này, Cyrano ra lệnh giết cả gia đình ông ta nữa. Các ngài chịu thống khổ vì Chúa bao nhiêu thì cũng được an ủi, được phần thưởng lớn lao bấy nhiêu. Như linh mục Origen xác quyết, các sự thống khổ của Đức Kitô tràn đến chúng ta thế nào, thì nhờ Đức Kitô, sự an ủi chúng tôi cũng được tràn đầy thể ấy. Nếu vậy thì chúng ta hãy hăm hở nhận lấy những sự thống khổ của Đức Kitô và ước gì chúng tràn đến trên chúng ta, nếu chúng ta muốn được đầy tràn an ủi. Bởi vì ai khóc lóc sẽ được ủi an, nhưng không bằng nhau cho hết mọi người đâu. Bởi vì nếu sự an ủi bằng nhau cho hết mọi người, thì đã không có lời chép rằng các sự thống khổ của Đức Kitô tràn đến chúng tôi thế nào, thì sự an ủi chúng tôi cũng được đầy tràn như thể ấy. Sự chia sẻ những thống khổ của Đức Kitô thì tương đương với sự thống khổ mà họ chịu với người. Điều này bạn hãy nghe Đấng đã nói rất tin tưởng rằng chúng tôi biết rằng anh em đã thông phần thống khổ thế nào thì cũng được thông phần an ủi thể ấy. Các ngài bị hành hình khổ sở và giam trong ngục tối. Cuối cùng, khoảng năm 304, hai thánh Marcellino và Phêrô bị đem ra hành quyết. Khi thi hành án quyết, đa phủ Dorote đã thấy linh hồn hai ngài bay về trời. Quá xúc động, ông đã xin tòng giáo và qua đời cách lành thánh. Còn xác hai thánh nhân được chôn cất ở nghĩa trang Ad Duos Loros, đường Labicana. Khi giáo hội được sống trong an bình, hoàng đế Constantine cho xây trên mộ hai ngài một đại thánh đường rất nguy nga trên con đường Via Merulana, nằm giữa đại thánh đường Đức Bà Cả và đền thờ Laterano. Chính nơi đây hoàng đế đã cho chôn cất mẹ ngài. Tên hai thánh nhân đã được nhắc đến trong lễ quy Roma. Đó là theo hạnh các thánh dân Chúa Hiệp Thông đã phổ biến. Rồi, bây giờ tới cái tài liệu thứ Simon Hòa Đà Lạt do Linh Mục Du Xe Nguyễn Hưng Lợi dòng Chúa Cứu Thế viết nhá. Ca hiệp lễ, lễ chung các thánh tử đạo có ghi: anh em đã một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế, Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trên vương quốc của Thầy. Thánh Marcelino và Phêrô là những người chứng nhân cho Chúa, đã đổ máu đào để chứng minh cho tình yêu của Chúa. Lịch sử không ghi lại nhiều về hai thánh này. Chúng ta chỉ biết rõ rằng Thánh Phêrô được đặc ân Chúa ban cho trừ quỷ. Ngài đã làm nhiều phép lạ do tình thương của Chúa, xua trừ ma quỷ ra khỏi nhiều người bị chúng ám hại. Tiếng tăm của Ngài được loan truyền khắp nơi. Ngài đã thu hút được nhiều thành phần trong xã hội. Có nhiều người mộ mến Ngài, nhưng cũng có lắm kẻ ghen tị, ganh tị, hận thù Ngài vì Ngài được nhiều người quý mến, yêu chuộng. Thánh nhân đã sống đúng lời Chúa: ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chính vì Ngài có ảnh hưởng rộng lớn và lôi cuốn được nhiều người theo Chúa, viên tỉnh trưởng Syrin bắt Ngài và ra lệnh tống ngục Ngài. Trong tù, Thánh nhân đã làm gương sáng, sống hiền lành, khiêm nhượng, làm phép lạ, và đời thánh thiện của Ngài đã làm cho cả gia đình Anthemy trở lại theo Chúa do phép lạ thánh nhân đã chữa khỏi bệnh cho con gái của Anthemy. Thánh Marcelino cũng bị tống ngục vì tội rao giảng và tội làm phép lạ, tội rửa tội cho nhiều tân tòng. Thánh nhân dù bị tù tội, dù bị tra tấn dã man, vẫn một lòng kiên trung rao giảng, dạy giáo lý và tiếp tục rửa tội cho nhiều người. Tỉnh trưởng Serin quá bực tức vì tinh thần kiên cường của hai thánh nhân, nên đã dùng nhiều cực hình dã man nhất, tàn bạo nhất, hầu làm nhụt chí hai vị. Nhưng vàng thử lửa, gian nan thử đức, hai vị thánh vẫn kiên trì theo Chúa và không hề nản lòng, nhụt chí. Chúa đã sai các thiên thần ban đêm đến giải cứu các ngài, để các ngài củng cố niềm tin cho các tân tòng. Tỉnh trưởng Syrin nghi ngờ Anthemy đã tiếp tay để Thánh Phêrô và Marcelino trốn ngục, nên đã hạ lệnh giết cả gia đình của Anthemy nữa. Thánh Vịnh Bamba câu 18 có viết: người công chính kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Thánh Marcelino và Phêrô đã được phúc tử đạo vào năm 304. Khi chém đầu các ngài, tên đao phủ Dorote đã trông thấy linh hồn các ngài bay về thiên quốc. Ông đã hối hận, xin trở lại, chịu phép rửa và chết bình an trong tay Chúa. Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử đạo Marcelino và Phêrô cùng anh dũng tuyên xưng đức tin, Chúa đã ban cho chúng con nghiệm thấy rằng Chúa luôn luôn gìn giữ che chở giáo hội. Vì lời hai thánh nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được bắt chước các ngài luôn giữ vững niềm tin như thế. Lời nguyện nhập lễ, lễ hai thánh Marcelino và Phêrô tử đạo.
Đứng lên với Thầy,
đừng sợ,
bước đi theo Thầy,
đừng sợ,
nhờ Thầy mở đường về chân thiên mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ,
chống lại bất
qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với Thầy bảo vệ sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Kính thưa quý anh quý chị, Câu chuyện chỉ có thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cũng là cái gương sống thánh chứng nhân cho chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng cái vấn đề chịu tử đạo á, nó khủng khiếp, phải không? Rất là khủng khiếp. Bởi vì nó đụng đến thân xác của chúng ta. Nó xẻo thịt, rồi nó khoét mắt, rồi nó đâm vào người chúng ta, rồi chặt đầu chúng ta, rồi nó kéo lê chúng ta trên những mảnh sành, rồi đủ mọi thứ cả, rồi tuột cái ống luồng mà có bao nhiêu là cái gai nhọn, úi dồi ôi, rồi nướng ở trên cái giường sắt nung nóng, rồi bao nhiêu thứ như vậy thì chúng ta nghĩ đến mà thôi đã rùng rợn rồi, huống chi là chúng ta là nạn nhân bị như vậy. Thật sự là như vậy, thật sự là như thế. Nhưng mà các anh chị thấy nó lạ không? Đối với em á, nó lạ ở chỗ này. Một con người mà nghĩ đến những cái đó mà đã sợ rồi mà bây giờ chịu được được, thì nó từ đâu mà ra vậy các anh chị? Làm sao mà họ chịu được cái đó? Kể cả đức tin dạy họ nữa là chết rồi được sống đời đời với là cái gì đi nữa. Hay là trung thành với Chúa Kitô, nhưng mà họ đâu được thấy Chúa Kitô đâu. Họ đâu có được chứng kiến thấy Chúa Kitô thật sự đâu, họ chỉ tin thôi. Vậy mà sao họ trung thành được ta? Lạ lùng như vậy đấy. Như vậy chứng tỏ cái gì các anh các chị? Chứng tỏ là thật sự có Chúa Kitô đó. Chúa Kitô ở trong họ đó. Cuộc phục sinh của Chúa Kitô, quyền năng phục sinh của Chúa Kitô đang ở nơi họ. Vì thế Chúa Giêsu nói là cái gì? Thầy được toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy các con hãy ra đi rao giảng. Các thánh tử đạo là rao giảng bằng chính máu của mình. Hay là các người rao giảng xong rồi chính vì rao giảng mà lại chịu tử đạo nữa. Giống như các thánh tông đồ vậy. Thì như vậy chứng tỏ rằng các ngài rõ ràng là được quyền năng phục sinh của Chúa Kitô ở nơi các ngài. Các ngài mới có thể chịu đựng được. Và cái quyền năng đó đã thắng vượt tội lỗi và sự chết mà con người gây ra cho các ngài. Để nhờ đó các ngài chẳng những chiến thắng được tội lỗi và sự chết nơi thành phần bách hại sát hại các ngài, mà còn bù đắp lại cho những tội ác và sự chết do họ gây ra cho các ngài nữa. Để rồi có thể biến đổi cả những cái con người tàn ác như vậy nữa. Chẳng hạn như bài trong cái chuyện hôm nay là ai đây? Cái tên Lý Hình, chính cái tên Lý Hình Dorote, khi sát hại hai ngài đã trở lại. Tại sao vậy? Đã được thấy linh hồn hai ngài về trời. Hay là chính thánh Stefano, phó tế tử đạo tiên khởi, cũng vậy. Máu của ngài đổ ra nhưng mang lại hạt giống Phaolô tông đồ dân ngoại. Bởi thế nên đúng là quyền năng phục sinh của Chúa Kitô tác dụng nơi các vị tử đạo. Và như lúc đầu em nói đó, đấy, đế quốc Roma đã từng muốn tận diệt Kitô giáo suốt 3 thế kỷ dài như vậy, 300 năm chứ không thường đâu. Chúng ta sống 50 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm là đã dài rồi. Mà đã thấy đủ mọi thứ xảy ra rồi. Mà bây giờ 300 năm nó dài như vậy đó, mà vẫn không tiêu diệt được Kitô giáo, chúng ta thấy rồi. Vậy thì bây giờ tại sao như vậy? Nếu không phải là Chúa Kitô sống lại rồi và quyền năng của Chúa Kitô ở nơi giáo hội, cho nên không gì có thể diệt được giáo hội. Trái lại, chính những kẻ sát hại, bách hại sát hại giáo hội đều đã bị tiêu hủy hết, đều đã qua đi hết, không ai còn tồn tại. Trong khi đó giáo hội lại càng ngày càng phát triển hơn nữa, càng bị bách hại sát hại thì là càng lan truyền khắp thế giới, càng có nhiều tín đồ nhất thế giới. Dù những cái đạo khác có trước, Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Nhật giáo, nhưng mà không phát triển được chỉ ở một địa phương nào thôi. Còn chúng ta, Kitô giáo phát triển khắp thế giới hết, tới tận cùng trái đất. Mà bây giờ là nhiều nhất, vẫn biết là chưa có hết mọi người, nhưng mà em nghĩ, không nghĩ là sẽ hết mọi người nhận biết Chúa đâu. Nhưng cuối cùng Chúa sẽ làm việc một cách nào đó để chỉ có một đoàn chiên theo một chủ chiên thôi. Bởi thế nên chúng ta xin các vị thánh tử đạo trong tháng 6 này nói chung, và hai vị chúng ta vừa mới đọc đến hôm nay là thánh Marcelino và Ferro, giúp chúng ta cũng được phúc tử đạo như các ngài. đôi khi không được phúc từ đạo như các ngài là bị chém đầu hay là bị hành hình giống như các ngài. Không. Mà phúc từ đạo của chúng ta ở đây đó là ở chỗ nào? Là chỗ chúng ta sống hiên ngang, đi ngược lại với tất cả những gì mà thế gian này nó đang theo đuổi. Tất cả những gì là giả trá, tất cả những gì là hấp dẫn nhất ở trong cái thời đại văn minh tân tiến nhưng mà duy nhân bản, chỉ biết hưởng thụ hiện sinh mà thôi. Đấy, tất cả những cái đó, nếu chúng ta sống ngược lại thì chúng ta sẽ chịu thiệt thòi thôi. Giống như một người bị khát ở trong sa mạc, nó khác với một người bị khát ở ngay tủ lạnh đầy những cái mà mình tham thích ở trong đó. Vậy mà mình nhất định không hưởng thụ những cái ở trong cái tủ lạnh đó, sẵn sàng chịu khát, hy sinh. Đấy, từ đạo ngay chỗ đó đó. Ở ngay bên tủ lạnh đầy những cái đồ ăn thức uống mình có thể hưởng thụ ngon lành mà vẫn không hưởng thụ. Còn hơn là những người ở trong sa mạc bị khát nhưng mà không có cái gì để mà uống lúc bây giờ, thôi đành chịu. Nhưng mà chúng ta từ đạo là bây giờ như vậy đó, ở trong một cái thế giới văn minh hưởng thụ đủ mọi thứ đây mà chúng ta dám làm chủ mình, vượt qua tất cả những cái hưởng thụ trên thế gian này là một cách chúng ta từ đạo đặc biệt nhất. Chúng ta có cảm thấy vậy không? Chúng ta xin các hai vị thánh Marcelino và Ferro từ đạo hôm nay chuyển cầu cho chúng ta. Và nếu các ngài là con người có thể từ đạo được thì chúng ta là con người cũng có thể từ đạo được, miễn là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Amen.
Đứng lên với thầy.
Đứng sợ.
Bước đi theo thầy.
Đứng sợ.
Nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa.
Đứng sợ.
Chống lại bất công.
Đứng sợ.
Qua thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càn ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chết trong, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ